truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 20 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố được Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sa Sàng khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020.
Nhiều năm nay, tình trạng những quán karaoke nằm ngay sát trường học, khu dân cư hay hoạt động quá giờ trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ đã và đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc, đời sống sinh hoạt của người dân sống xung quanh.
Từ ngày 12 tháng 8, cả nước đã có 16 tỉnh, thành phố thực hiện việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình. Việc điều chỉnh giá viện phí sẽ có tác dụng thúc đẩy nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Điều này giúp người dân được thụ hưởng các dịch vụ y tế ngay trên địa bàn và được bảo hiểm xã hội thanh toán, tăng quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế. Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 19 tháng 8, tại Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng đã diễn ra hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Quản Trí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Cùng dự có lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng cùng các đồng chí lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị của phường. Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động chỉ định đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố về giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Thanh Hải. Mong rằng trên cương vị công tác mới, đồng chí Lê Thanh Hải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy khả năng của mình, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Gia Sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Lê Thanh Hải cảm ơn sự quan tâm tín nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời hứa sẽ tiếp tục học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, phẩm chất chính trị, đoàn kết một lòng cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Gia Sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng giao phó.
Trong hai ngày 18 và 19 tháng 8, Hạt Kiểm lâm thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật trong công tác quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2016 tại hai xã Thịnh Đức và Tân Cương cho trên 100 người là trưởng xóm và các hộ dân tham gia trồng rừng. Tại hội nghị, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm thành phố đã triển khai nội dung luật bảo vệ và phát triển rừng, nghị định của Chính phủ về phòng cháy và chữa cháy, xử phạt vi phạm hành chính về quản lý phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, Thông tư số 35 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện khai thác tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ, đồng thời triển khai cho người dân nắm được công tác phòng cháy rừng, hướng dẫn người dân cách dự báo cháy rừng, cách xây dựng đường băng cản lửa khi xảy ra cháy rừng. Theo ông Phạm Thanh Quyết, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, việc triển khai luật trong công tác quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng rất có lợi ích đối với các hộ dân trồng rừng như gia đình ông.
Thế là tôi thấy cái tập huấn phòng cháy chữa cháy này rất có lợi ích cho người dân, có thể là biết cái cách để phòng chống dập cháy rừng và nguồn để giữ lại cho cái màu xanh cho nguồn sự sống con người.
Hội nghị giúp cơ sở và các hộ dân hiểu rõ các quy định của nhà nước về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động ngăn ngừa các nguy cơ cháy rừng, tổ chức chữa cháy kịp thời khi xảy ra cháy rừng, hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng và giảm thiểu những thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Thành phố Thái Nguyên vừa họp ban chỉ đạo hoạt động hè, chuẩn bị cho tổng kết hoạt động hè năm 2016. Đồng chí Quản Trí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố chủ trì cuộc họp. Hè năm 2016, thành phố đón gần 20.000 em thiếu niên nhi đồng về sinh hoạt tại các khu dân cư. Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố đã duy trì tốt việc kiểm tra, đôn đốc sinh hoạt hè tại cơ sở. Nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực đã được Ban chỉ đạo hoạt động hè 27 phường xã chỉ đạo thực hiện thành công, như thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, liên hoan nghệ thuật vũ điệu tuổi thơ, ra quân tổng vệ sinh môi trường. Lễ tổng kết các hoạt động hè của thành phố dự kiến diễn ra ngày 27 tháng 8 tới đây. Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố đã nhất trí với bản báo cáo kết quả hoạt động hè năm 2016 của cơ quan thường trực là Thành đoàn Thái Nguyên và thống nhất danh sách khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong tổ chức các hoạt động hè năm 2016.
Ngày 19 tháng 8, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Quang Trung tổ chức tổng kết công tác hè năm 2016. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của địa phương, trong dịp hè 2016, 100% các tổ dân phố của phường đã tổ chức tiếp nhận và tạo điều kiện cho trên 2.000 em thiếu niên nhi đồng được tham gia các hoạt động hè. 100% các tổ dân phố đã xây dựng quỹ dành cho các hoạt động của trẻ em và quỹ khuyến học, khuyến tài. Ban chỉ đạo hè của phường đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, như hội thi giai điệu tuổi hồng, giải cầu lông thiếu niên nhi đồng, v.v. Nhìn chung, các hoạt động hè đã tạo động lực tốt cho các em trong việc rèn luyện thể lực, trau dồi kỹ năng giao tiếp, từng bước hình thành nhân cách trong các em. Về thành tích học tập, trong năm học 2015-2016, có 22 em học sinh của phường Quang Trung đạt học sinh giỏi quốc gia, 149 em học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong quá trình sinh hoạt hè tại địa phương, có 39 anh chị phụ trách giỏi và 39 em thiếu niên nhi đồng tiêu biểu. Tại buổi tổng kết, Ban chỉ đạo các hoạt động hè của phường đã biểu dương khen thưởng các tổ dân phố và các em thiếu niên nhi đồng có thành tích xuất sắc trong học tập và tham gia tích cực các hoạt động hè ở địa phương. Ngoài ra, thực hiện chương trình thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường, Ủy ban dân phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội khuyến học phường tặng nhiều suất quà cho các cháu, con hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, góp phần động viên các em tiếp tục cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống. Ngày 20 tháng 8, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Phạm Việt Đức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. Năm học 2015-2016, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua như học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về tự học và sáng tạo, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, v.v. Qua đó, chất lượng giáo dục của toàn ngành không ngừng được nâng cao. Đối với bậc mầm non, tỷ lệ trẻ mầm non phát triển đạt yêu cầu chiếm trên 98%, tỷ lệ huy động trẻ mầm non 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Đối với bậc tiểu học, tỷ lệ học sinh hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập đạt trên 90%. Tỷ lệ học sinh đạt học sinh giỏi các cấp có trên 1.500 em. Bậc trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh giỏi và khá chiếm trên 70%, học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt đạt trên 90%, số học sinh tham dự và đạt giải tại các cuộc thi học sinh giỏi các cấp, các cuộc thi khoa học kỹ thuật đạt gần 1.500 giải. Ngoài ra, 100% các nhà trường đều tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trong đó chú trọng đến các hoạt động giáo dục kỹ năng sống giúp học sinh phát triển toàn diện. Chất lượng giáo viên ngày càng được nâng cao, 70% giáo viên tham gia và đạt giải tại các cuộc thi chuyên môn do ngành tổ chức. Các chương trình và đề án dạy học mới được ngành ứng dụng và thí điểm thành công như mô hình trường học VN, đề án dạy học ngoại ngữ các cấp. Ngành giáo dục đào tạo thành phố liên tục dẫn đầu tỉnh về các cuộc thi học sinh giỏi, các môn văn hóa, nghiên cứu khoa học và thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Bên cạnh chất lượng giáo dục, quy mô trường lớp và các loại hình trường lớp được đa dạng hóa và mở rộng. Số trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được tăng lên ở các cấp học. Năm học 2015-2016, toàn ngành có trên 81% số trường đạt chuẩn quốc gia. Để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học mới 2016-2017, toàn ngành đã xây dựng các kế hoạch cụ thể, bám sát mục tiêu chung của toàn ngành và thành phố Thái Nguyên, tiếp tục phát huy thế mạnh để đưa ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên tiếp tục trở thành đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục tỉnh nhà. Với những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên đã được Bộ Giáo dục tặng cờ thi đua, Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. 12 tập thể và 34 cá nhân xuất sắc tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo và Ủy ban dân tỉnh khen thưởng.
Ngày 20 tháng 8, tại Ủy ban dân phường Tân Lập đã diễn ra giải bóng truyền hơi các câu lạc bộ khu vực thành phố Thái Nguyên mở rộng lần thứ 2 năm 2016. Giải đấu thu hút sự tham gia của 28 đội với gần 300 vận động viên đến từ các câu lạc bộ bóng truyền hơi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các câu lạc bộ bóng truyền hơi thuộc huyện Võ Nhai, Phú Lương tham gia tranh tài ở 4 nội dung: đội nam 50 tuổi trở xuống, đội nam 51 tuổi trở lên, đội nữ 45 tuổi trở xuống, đội nữ 46 tuổi trở lên thi đấu theo thể thức chia bảng và đấu loại trực tiếp. Ông Phạm Thái Hùng, trưởng ban tổ chức giải bóng truyền hơi các câu lạc bộ khu vực thành phố Thái Nguyên mở rộng năm 2016 cho biết: thời gian qua, các câu lạc bộ bóng truyền hơi trên địa bàn thành phố không chỉ tập luyện theo định kỳ hàng tháng, hàng quý mà còn thường xuyên tổ chức các buổi thi đấu giao lưu nhằm rèn luyện sức khỏe, tạo không khí vui vẻ, đoàn kết, giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các hội viên.
Năm nay là chúng tôi khác cái là mở rộng thêm cho khu vực Võ Nhai, Đình Cả và Phú Lương. Nên nói chung tinh thần các vận động viên là đều tham gia một cách nhiệt tình, đoàn kết, vui vẻ và cống hiến cái pha bóng đẹp cho khán giả xem. Trước khi đấu thì ban tổ chức cũng là ra một cái điều lệ thì giao cho các câu lạc bộ, thì các câu lạc bộ sẽ tập trung các đội vào là tập luyện để đảm bảo cho trận đấu.
Còn bà Trần Thị Hoa, một vận động viên chia sẻ.
Chúng tôi thì cũng có tuổi rồi, thế mà đánh này rất là vui. Cái nhất là có cái tinh thần tập thể, cái thứ hai là giữ được sức khỏe. Thực ra mà nói tổ chức giải như thế này thì là cái giải đoàn kết. Chúng tôi đánh trên cái tinh thần để học tập lẫn nhau.
Giải đấu diễn ra đến hết ngày 21 tháng 8 năm 2016. Kết thúc giải, ban tổ chức sẽ trao 4 giải nhất, 4 giải nhì, 13 giải ba và 4 giải phong cách cho các đội tham gia thi đấu.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, karaoke là loại hình giải trí đang trên đà phát triển, đáp ứng nhu cầu văn hóa văn nghệ lành mạnh của người dân. Tuy nhiên, tình trạng những quán karaoke nằm ngay sát trường học, khu dân cư hay hoạt động quá giờ đã và đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc, đời sống sinh hoạt của người dân sống xung quanh. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
22 giờ đêm, phố karaoke thuộc tổ 30, 31, 32 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên vẫn rất tấp nập. Lượng xe ra vào ở khu vực này còn khá đông. Trước cửa mỗi quán hát luôn có người túc trực đón khách. Nằm sát cổng trường Lương Ngọc Quyến, ông chủ quán hát Tiến Lâm đang bận rộn chỉ lối cho khách đến hát vào gửi xe trong trường Lương Ngọc Quyến. Khi hoàn thành công việc này, những chiếc xe nằm ngay sát nhà cũng được ông dắt vào trong nhà, còn biển hiệu của quán vẫn tối om. Nhìn bên ngoài tưởng chừng quán hát này không hoạt động, nhưng theo phản ánh của người dân sống quanh khu vực này, thì đó là cách làm thường xuyên mà những hộ kinh doanh che mắt lực lượng chức năng.
Thế chị ở đây chị thấy mấy giờ nó nghỉ chị?
Phố karaoke nằm ngay sát trường trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến hoạt động đã được trên 20 năm. Theo Nghị định 103, Điều 12, Thông tư 04, ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có quy định. Khoảng cách từ cửa phòng hát đến cổng trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, di tích lịch sử, văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước phải từ 200 mét. Không phải những hộ kinh doanh dịch vụ này không biết quy định này mà biết nhưng vẫn cứ làm.
Cái đây là không có giấy phép. Từ nếu mà cả cái dãy này là bị, còn nếu mà từ đây lên cách 200 mét ở trên cổng trường trên thì các nhà cô trên thì nhà trên thì nó được cấp phép.
Nhưng mà các cô mà đi lên cái này là người ta đi kiểm tra của mình thì nó đâu nó kiểm tra mình không? Nói chung cái này nhiều cái sở quá, và bên là ngành văn hóa rồi an ninh văn hóa, công an phường, công an có khi kết hợp với liên ngành những thứ. Thế xong bắt đầu nhìn thấy người ta cũng chạy đóng cửa vào thứ hoặc cho khách ra
bằng nhiều cách nên nhiều năm qua những quán hát ở khu vực trường học vẫn ngang nhiên hoạt động. Làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ về vấn đề này được biết, phố karaoke có 55 hộ kinh doanh loại hình dịch vụ này nhưng có tới 26 hộ không có giấy phép hoạt động. Lý giải vấn đề này thì địa phương cho hay đây là lĩnh vực nhạy cảm nên việc kiểm tra và xử phạt còn nhiều bất cập. Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ nói:
đương nhiên là đối với các hộ kinh doanh thì họ liên quan đến cái lợi nhuận cũng như cái miếng cơm manh áo của họ, cho nên buộc họ có những hộ mà biết sai nhưng họ vẫn phải thực hiện kinh doanh đấy vì đời sống của họ. Thế tuy nhiên là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng qua các hội nghị rồi qua các buổi giao ban thì chúng tôi vẫn tuyên truyền nhắc nhở hoặc là bằng văn bản thì vẫn nhắc đối với các hộ kinh doanh đó thực hiện đúng theo quy định của nhà nước.
Như vậy, chính quyền địa phương các cấp đều biết rõ những sai phạm của các hộ kinh doanh, nhưng vẫn để một phố hát có gần đến 1/2 số hộ ngang nhiên hoạt động. Phải chăng chính quyền sở tại bao che cho những sai phạm ở cơ sở? Dư luận đã và đang đặt ra câu hỏi, trong suốt những năm qua, trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng đang ở đâu khi hàng năm vẫn tổ chức đoàn kiểm tra về lĩnh vực này.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, phần đầu trong chuyên mục này ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin các tỉnh thành sẽ áp dụng tăng giá dịch vụ y tế từ 12 tháng 8 năm 2016. Tiếp đó là một câu chuyện bảo hiểm và mục hỏi đáp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo công văn 6188 của Bộ Y tế, kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2016, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao gồm cả chi phí tiền lương sẽ được thực hiện tại 16 tỉnh, thành phố là Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Cạn, Sơn La, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Đà Nẵng, Sóc Trăng, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Yên Bái và Lạng Sơn. Đây là những tỉnh, thành phố có tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là trên 85%. Bộ Y tế đề nghị UBND 16 tỉnh, thành phố trên thông báo và chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, bao gồm cả chi phí tiền lương theo đúng hướng dẫn của Liên Bộ Y tế, Tài chính. Tiếp tục truyền thông về lợi ích của việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế gắn với điều chỉnh giá dịch vụ y tế. Theo Bộ Y tế, việc thực hiện mức giá bao gồm cả tiền lương về cơ bản không làm ảnh hưởng đến các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế xã hội khó khăn, người dân sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo, người dân cận nghèo. Vì các đối tượng này đã được nhà nước mua thẻ hoặc hỗ trợ phần lớn để mua bảo hiểm y tế. Mức giá dịch vụ y tế có tính cả chi phí tiền lương chỉ áp dụng cho người có thẻ bảo hiểm y tế nên không ảnh hưởng đến người chưa tham gia bảo hiểm y tế.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Quý vị và các bạn thân mến, theo Bộ Y tế, từ ngày 12 tháng 8, cả nước có 16 tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Thái Nguyên, sẽ điều chỉnh viện phí với mức tăng khoảng 50% so với mức điều chỉnh tăng giá viện phí đợt tháng 3 năm 2016. Với việc đưa lương vào viện phí, đợt điều chỉnh lần này sẽ có hơn 1.000 dịch vụ kỹ thuật tăng giá. Vì vậy, tham gia bảo hiểm y tế sẽ gánh đỡ viện phí cho người dân. Bài viết điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình, người dân nên tham gia bảo hiểm y tế được đăng trên trang điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ làm rõ điều này.
Giá dịch vụ y tế tính đúng, tính đủ phải bao gồm 7 yếu tố chi phí, gồm chi phí thuốc, vật tư trực tiếp, chi phí điện, nước, xử lý chất thải, chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ trực tiếp sử dụng để thực hiện các dịch vụ, chi phí tiền lương, phụ cấp, chi phí sửa chữa lớn, khấu hao trang thiết bị, chi phí khấu hao nhà cửa, chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học. Giá dịch vụ y tế hiện nay mới tính một phần chi phí trực tiếp, 3 trên 7 yếu tố trực tiếp. Do đó, mỗi đơn vị thuộc bộ, ngành và mỗi địa phương có một bảng giá khác nhau, nên giá thanh toán của bảo hiểm y tế đối với các bệnh viện cùng hạng, cùng trình độ, cơ sở vật chất, kỹ thuật khác nhau, gây bất bình đẳng trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, v.v. Thông tư Liên tịch Y tế Tài chính số 37 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2016 với gần 1.900 dịch vụ y tế, được xác định mức giá thống nhất, đang được coi là bước đi cơ bản cho lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Giá các dịch vụ y tế được Liên Bộ ban hành là mức giá cụ thể, giá khám bệnh theo hạng bệnh viện, giá ngày giường bệnh theo hạng và theo chuyên khoa, giá các dịch vụ kỹ thuật áp dụng chung cho tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh gồm các chi phí trực tiếp như chi phí về thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế, chi phí về điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, chi phí duy tu bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ, chi phí phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, phụ cấp đặc thù, chi phí tiền lương theo lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Nhiều chuyên gia cho rằng việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế sẽ tác động mạnh đến khoảng 30% dân số chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế cho rằng, với lộ trình thực hiện điều chỉnh viện phí như hiện nay, điều quan trọng là phải bảo đảm tăng độ bao phủ của bảo hiểm y tế để bệnh nhân không phải chi trả thêm. Nhiều dịch vụ do trước đây mức thu thấp, bệnh viện không có kinh phí để triển khai, nay được điều chỉnh mức thu nên sẽ triển khai. Bệnh nhân bảo hiểm y tế sẽ được hưởng bởi chi phí hầu hết do bảo hiểm xã hội thanh toán, làm tăng quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế. Việc điều chỉnh giá viện phí theo hướng tính đúng, tính đủ chắc chắn có tác dụng thúc đẩy nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời khuyến khích các bệnh viện phát triển kỹ thuật y tế. Người dân được thụ hưởng các dịch vụ này ngay trên địa bàn và được bảo hiểm xã hội thanh toán, tăng quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế. Người dân sẽ được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo cơ chế chuyển dịch tài chính. khi đã tính cả tiền lương, tiền phụ cấp vào giá dịch vụ y tế. Phần ngân sách nhà nước trước vẫn cấp cho các cơ sở y tế để trả lương, trả chi phí thường xuyên sẽ được chuyển sang hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế nhằm thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, trong đó chú ý đến các nhóm người yếu thế trong xã hội. Mức giá chi trả của dịch vụ kỹ thuật sẽ thống nhất tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh cùng hạng trên cả nước. Người bệnh sẽ được cung cấp dịch vụ y tế công bằng, đồng đều ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, không phân biệt vùng miền. Việc chi trả tiền từ túi người dân sẽ giảm đi và giảm rất mạnh. Toàn bộ chi phí thuốc, vật tư y tế, nhất là những chi phí trực tiếp như khấu hao, duy tu, bảo dưỡng, từng bước được kết cấu vào giá dịch vụ y tế theo lộ trình và được bảo hiểm y tế chi trả. Do đó, người bệnh sẽ không bị thu thêm những chi phí đã được tính vào giá dịch vụ y tế. Đối với khoảng 24% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế, trong giai đoạn đầu sẽ chưa phải chịu tác động của việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh. Tuy nhiên, theo lộ trình, giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ sẽ áp dụng cho người không có thẻ bảo hiểm y tế. Do đó, để không phải nặng gánh chi trả thêm, giảm chi từ tiền túi khi thực hiện khám chữa bệnh, người dân nên tích cực tham gia bảo hiểm y tế.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm này số trước, ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố đã giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về đối tượng được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong chuyên mục hôm nay, ông Bùi Việt Quảng sẽ tiếp tục giúp quý vị và các bạn cùng tìm hiểu chính sách về bảo hiểm xã hội liên quan đến chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Thưa ông, theo luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, thì điều kiện để người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động được quy định cụ thể như thế nào?
Thì theo điều 43 của luật Bảo hiểm xã hội 2014, thì người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây. Thứ nhất là bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau: tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, tai nạn ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động, hoặc là tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý. Điều kiện thứ hai là suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn thuộc các cái trường hợp quy định ở trên, thì là được hưởng chế độ tai nạn lao động, còn dưới 5% thì không được hưởng.
Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian giúp cho quý thính giả nghe đài hiểu được những cái chế độ liên quan đến tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên: cảnh báo mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất. Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên khu vực Thái Nguyên, Bắc Cạn đã có mưa vừa, rải rác mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 60 đến 120mm, đặc biệt Kỳ Phú 144mm. Trên các sông suối xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4m, đỉnh lũ trên sông Công mực nước lên mức báo động cấp 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất ở vùng núi, ven sông và ngập úng ở vùng trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 8 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên: nhiều mây, đêm có mưa, ngày có lúc mưa đan xen với nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây: nhiều mây, đêm và sáng có mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam: nhiều mây, có lúc có mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông: nhiều mây, đêm và sáng có mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 93-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông tôn cán phòng với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 năm 2016, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai chính thức khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, chạy tuyến Thái Nguyên-Bắc Cạn và Bắc Cạn-Thái Nguyên. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên và Bắc Cạn. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803 833 833 để đặt chỗ tại Thái Nguyên và 02816 252525 để đặt chỗ tại Bắc Cạn. Giá vé 120.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu trúng quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan tổ chức dùng thử sản phẩm và tặng chén sứ cao cấp khi mua 2 lốc sữa cao khỏe 170ml. Ngoài ra, còn nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Để biết thêm thông tin, bà con tham khảo tại cửa hàng tạp hóa có bán sữa Cô Gái Hà Lan tại thành phố Thái Nguyên. Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe mới. sữa cô gái Hà Lan cao khỏe, nay còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.